Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe phần còn lại bài tùy bút của Phạm Văn Thuận, viết từ Hòa Lan năm 2007, mang tên Quê hương và kỷ niệm. Kính mời quý vị cùng nghe bây giờ.
Gọi hồn liễu rũ lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ.
Đến hôm nay thì chiếc ghe của chúng tôi đã trôi được 7 ngày rồi. Nồi khoai lang bây giờ khi nấu lên nó có một màu đen và kinh khủng lắm. Vào ngày thứ năm, tôi đã cho rút phần phát nước xuống mỗi ngày một lần. Mỗi lần, mỗi người chỉ được một nắp bi đông. Chúng tôi đã tháo tấm bạc che trên mui ghe ra làm buồm. Có điều, thật không hiểu được là từ khi dương buồm lên, thì chiếc ghe tự động quay đầu và trôi theo tư thế lùi. Hãy tháo buồm ra, thì chiếc ghe trôi theo tư thế thuận. Cuối cùng thì anh Cương cũng quyết định là dương buồm. Dù sao thì chiếc ghe cũng trôi theo hướng mong muốn, tuy phải trôi theo thế lùi. Trưa ngày trôi thứ bảy, anh Cương bỗng tươi tỉnh nét mặt khi nhìn vào ống dòm và báo là có một chiếc tàu đang chạy về hướng chúng tôi. Sau một lúc anh cho biết, có lẽ chiếc tàu đang chạy về hướng mình là chiếc tàu thuộc toán cấp cứu của Tây Đức hay sao á. Khi chiếc tàu đến cách chiếc ghe của chúng tôi một khoảng cách đủ để chúng tôi thấy những người trên chiếc tàu đó là những người có nước da ngâm đen và quấn xà rông, thì anh Cương không còn nét mặt hồ hởi phấn khởi như lúc đầu nữa. Nhưng anh cũng không nói gì. Người thuyền trưởng bên chiếc tàu đó muốn nói chuyện với thuyền trưởng của chiếc ghe chúng tôi. Anh Cương với tư cách đó nên đã qua bên chiếc tàu gặp tên thuyền trưởng. Một lúc sau anh Cương trở về cho biết là người thuyền trưởng bên chiếc tàu muốn cứu chúng tôi để chở vào bờ. Họ yêu cầu mang tất cả hành lý theo. Khi tất cả mọi người đã qua hết bên chiếc tàu cấp cứu và đang được đối xử rất tử tế như cho thức ăn và nước uống, thì đang khi mọi người còn vui vẻ vì tin rằng đã được cứu, thì một tên trong bọn họ bắn chỉ thiên một phát súng và yêu cầu tất cả theo hàng một đi vòng chiếc tàu từ đầu ra cuối rồi vòng về chỗ cũ. 112 người, anh Cương được miễn. Đi vòng từ đầu mũi ra đến sau tàu là có một bọn 5 tên đã đứng sẵn ở đó để khám xét và lục sạch những gì mà bọn chúng nghĩ là đáng giá. Khi đã lục sạch những gì mà bọn chúng lục được, chúng ra lệnh cho những con người khốn khổ chúng tôi trở về chiếc ghe và bố thí nửa thùng phi nước, một bao gạo và khá nhiều cá. Rồi sau đó, chiếc tàu của bọn phỉ thẳng hướng tiếp ra khơi. Nhiều người trong chúng tôi đã chửi thề và nguyền rủa bọn cướp biển là tàn ác. Nhưng tất cả cũng rất vui vì đã được một bữa cơm rất ngon. Đúng nghĩa là cơm. Ba anh cựu sĩ quan có nhiệm vụ trên ghe đã hăng hái và làm tròn trách nhiệm. Sau một tuần không có cái gọi là cơm, chiều nay tất cả chúng tôi đã tận hưởng một bữa cơm ngon nhất trong đời. Trưa ngày trôi thứ tám, từ xa xuất hiện hai chiếc tàu với nhiều lá cờ đủ màu sắc đang tiến về chiếc ghe của chúng tôi. Khi đến gần, chúng tôi nhận biết ngay đây cũng là một bọn cướp người Thái Lan. Bọn cướp rất đông vì chúng đến một lúc hai chiếc và đứa nào mặt mũi nhìn cũng rất dữ tợn. Bọn chúng với mã tấu và súng ngắn đã tràn qua ghe của chúng tôi và bắt đầu cướp phá. Bọn cướp tháo gỡ những bộ phận của chiếc máy ghe đã bị hư và mang qua tàu của bọn chúng. Bọn chúng bắt tất cả đàn bà con gái qua tàu và phát cho mỗi người một cục xà bông, rồi bắt thoát y đứng tắm trần truồng trên sàn tàu. Ai không chịu tắm là chúng đá vào người. Sau khi những người đàn bà khốn khổ kia tắm xong, lập tức bọn cướp cùng chia nhau hãm hiếp ngay tại sàn tàu. Một tên thuyền trưởng đã may mắn dẫn một cô gái thật đẹp người Huế vào phòng riêng. Sau này tôi được biết cô gái Huế đã tốt nghiệp đại học môn Anh văn và chưa lập gia đình. Khi lên đảo, cô gái Huế phụ trách dạy môn Anh văn. Đến nửa khuya, bọn cướp biển thả những người đàn bà khốn khổ về lại chiếc ghe sau khi cho mỗi người một hộp sữa. Cũng như chiếc tàu trước, chiếc này cũng cho ghe chúng tôi gạo, nước, cá tươi và cá khô. Từ khi được thả trở về lại chiếc ghe cho đến sáng, những người đàn ông chúng tôi phải bị nghe những âm thanh rên la thật buồn não của những người đàn bà xấu số. Không chỉ những người đàn bà khóc, mà có cả tiếng đàn ông khóc nữa. Trên ghe có khoảng 40 người đàn bà bị bọn cướp hãm hiếp, cộng thêm khoảng gần 40 tiếng khóc của những người đàn ông, thì âm thanh đó sẽ rùng rợn và buồn thảm tới độ nào giữa biển khơi im lắng. Ngày trôi thứ 9. Sáng hôm nay tôi rất ngại nhìn và nói chuyện với những người đàn bà. Hầu hết những người đàn bà đã lên mui ghe ngồi hóng mát. Một số người đã tỏ ra như có kinh nghiệm, nên họ đã bôi dầu máy tàu lên mặt và khắp người. Trông họ thật buồn cười, mà tôi không dám cười. Chú Gào, tên của một chú em ở xã Phước Hòa làm nghề đưa khách vượt biên từ taxi ra cá lớn, nói với tôi: "Anh Ba Hùng biết không? Em thương con bộ của em lắm. Em hỏi cưới á, thì ông già nó nói nó mới có 17 tuổi hả? Đợi sang năm đủ 18 thì cho em cưới. Em thương nó quá nên rủ nó đi vượt biên luôn. Đúng mẹ không ngờ mấy thằng thay làng nó hưởng trước em. Đúng mẹ tụi nó chứ." Sáng sớm ngày trôi thứ 10. Anh Cương bây giờ không còn ống dòm để nhìn xa nữa. Tất cả đồ nghề dùng đi biển đã bị cướp. Anh lại gần tôi và chỉ tay về phía bên phải. Nhìn theo cánh tay anh từ xa, có 3 chiếc tàu đang chạy đến. Khi 3 chiếc tàu đến gần hơn, tôi thấy những chiếc này cũng có treo nhiều lá cờ đủ màu sắc như những chiếc trước. 3 chiếc tàu cập sát gần hai bên hông chiếc ghe của chúng tôi. Bọn chúng kêu anh Cương qua tàu của bọn chúng nói chuyện và hỏi có vũ khí tiền bạc để trả cho bọn chúng, thì bọn chúng sẽ kéo vào bờ. Anh Cương trình bày hiện trạng của chiếc ghe vượt biển. Vừa dứt lời thì lập tức bọn chúng rú lên như khỉ giả nhân rồi tràn qua ghe của chúng tôi. Một màn cướp phá khốc liệt diễn ra. Lần này chúng tới 3 chiếc tàu nên sự cướp phá dĩ nhiên tàn bạo hơn. Có những tên cướp đã hãm hiếp những người đàn bà ngay trong lòng ghe. Một số thì bị dẫn về tàu của bọn chúng. Tôi thấy chú Gao đang ôm cô bạn gái đã bất tỉnh vì quá sợ. Thân hình của bạn gái của chú Gao quá nhỏ như một đứa bé, và hơn nữa đã được bôi khắp thân thể dầu mỡ của mấy ghe, nên những tên cướp đã tha. Buổi chiều cùng ngày, bọn chúng thả những người đàn bà về lại ghe và cũng cho thức ăn và nước uống. Ngày trôi thứ 11, khoảng vào buổi trưa, có một anh thanh niên thật trẻ đến bên tôi nói: "Anh Ba Hùng, anh có đọc chuyện Người Tù Khổ Sai Baby Dông chưa?" Tôi chưa hiểu anh chàng này muốn gì, thì anh ta đã tiếp: "Baby Dông đã vượt ngục trong điều kiện hết sức khó khăn, và rồi đã thành công. Ở trên ghe này có nhiều những can nhựa đựng nước không. Em xin anh cấp cho em những can không đó và ít nước uống để em thả trôi vô bờ trước. Em sẽ thông báo cho cao quỷ biết để cao quỷ cho người ra cứu." Đề nghị quá táo bạo và hấp dẫn. tôi bàn qua với anh Cương và mọi người trên ghe. Tất cả đều đồng ý, và sau đó tôi quyên góp được nửa bình ton chanh và đường. Tôi cấp cho anh chàng Papillon 2 bình ton nước, cột 10 can nhựa lớn lại với nhau và đặt lên trên đó 1 miếng ván. Anh Cương viết 1 lá thư bằng tiếng Anh và bỏ vào 1 cái chai đậy thật kín, cột vào cánh tay người thanh niên đó. Khi làm chiếc bè gần xong, thì có 1 anh chàng khác đến xin tháp tùng với anh kia. Anh Papillon xin tôi cho 2 người cùng đi chung cho vui. Tôi đồng ý. Khi chiếc bè được thả xuống với 2 anh chàng bên trên, thì nước ngập ngang lưng quần của 2 anh chàng. Nhưng 2 anh đã yêu cầu tháo dây cột giữa chiếc bè với chiếc ghe ra, để 2 anh đi. Khi tháo dây ra thì rõ ràng là chiếc ghe tuy lớn, nhưng đã trôi qua mặt chiếc bè. Chiếc bè có lẽ đang đứng 1 chỗ chứ không có trôi, vì chiếc ghe đã trôi qua mặt chiếc bè rất nhanh. Chúng tôi đã hỏi lại là có thay đổi ý kiến gì không? Thì 2 cánh tay của 2 anh chàng đã giơ lên, ra dấu từ giã chúng tôi. Khi chiếc bè được thả xuống cho 2 người bạn trẻ thì lúc đó trời còn sáng lắm vì đang là buổi trưa. Khi 2 cánh tay của 2 người bạn trẻ ra dấu từ giã chúng tôi thì khoảng 5 phút sau, tôi nghĩ không quá 5 phút nữa kìa, trời bắt đầu âm u và giông tố nổi lên như báo trước 1 cơn bão sẽ đến. Lúc này thì không còn cách nào nhìn thấy 2 người bạn trẻ đó nữa rồi. Cơn bão đã kéo đến thật nhanh, rồi sóng to gió lớn nổi lên cuồn cuộn y như ngày đầu ra đi. Tôi không còn can đảm để nhìn những cơn sóng tàn bão đó nữa. Tôi đã cố ngủ, một giấc ngủ với những cơn ác mộng kinh hoàng. Ngày trôi thứ 12. Sáng nay không ai nói với ai về chuyện 2 người bạn trẻ của ngày hôm qua. Mọi người đều hiểu rằng 2 người bạn trẻ đó đã không qua được cơn bão quá lớn như ngày đầu ra khơi. Phải chăng 2 người bạn trẻ đó đã hy sinh cho mọi người được sống? Có ai đã nêu ra con số 113 người trên ghe là một con số không may mắn? Những người theo đạo Phật thì đang sầm xì về những cái gọi là hiện tượng. Tôi làm dấu thánh giá và đọc kinh cầu cho linh hồn 2 người bạn trẻ đó. Tôi tin một cách xác quyết là Đức Mẹ sẽ giúp chiếc ghe đến bến bờ bình an, mặc dù có nhiều khó khăn. Thật ra thì tôi đã đi trong chiếc ghe của tôi, chứ không phải là chiếc ghe này của anh Hồng Dương. Trước đó, tôi thường đến cầu nguyện ở nhà thờ Fatima Bình Triệu. Trong lời cầu xin, tôi có khấn: nếu Đức Mẹ thấy việc tôi ra đi sẽ có những trắc trở nào đó, thì xin Đức Mẹ hãy làm những trở ngại xảy ra trước, để tôi không phải đi. Trước ngày dự tính ra đi trên chiếc ghe của tôi đã cho kéo chiếc ghe đó lên ủ và cho bọc nhôm chung quanh lường ghe. Tôi cho trang bị 1 chiếc máy thật mạnh. Đến hôm ra đi, khi mọi người vào hết trong lồng ghe, thì có người lên tiếng là trong ghe có nhiều nước. Tôi cho thợ máy nổ máy để bơm nước ra. Thật không thể ngờ được, một cái máy thật mới có thể nói là hoàn hảo nhất và vừa ý nhất trong các máy, thế mà đêm ấy không làm sao cho nó nổ được. Trời bắt đầu sáng tỏ rồi, phải ém người lên bãi vắng thôi. Khi mọi người đã tản mát lên các bãi vắng, thì cái máy lúc đó mới chịu nổ. Tôi cho người tài công lái chiếc ghe ra biển để tìm chỗ rỉ nước và sửa chữa. Trưa hôm đó từ Sài Gòn, tôi bàng hoàng được tin là chiếc ghe của tôi đã bị chìm ở ngoài khơi, vì cái lỗ rỉ nước bị nước phá càng lúc càng lớn hơn và không thể nào trám lại được. Ngày trôi thứ 13. Đã 2 ngày trôi qua, tạm coi như là bình yên vì không bị một vụ cướp nào. Chiếc ghe vẫn trôi theo thế lùi như lúc ban đầu. Nhiều người đã lên trên sàn ghe nằm hoặc bơi lội chung quanh chiếc ghe. Có người nào đó đến bên tôi thủ thỉ: có mấy chiếc ghe ngoài xa kia kìa, mình nổi lửa lên để gọi họ lại cướp. Tôi nhìn người vừa nói và phản đối: anh điên sao? Bộ anh không sợ cho mấy người đàn bà hả? Lúc đó có mấy chị đang nằm trên sàn ghe
vồ lên tiếng. Kệ nó anh Hùng ơi, cứ nổi lửa lên kêu tụi nó lại cướp đi, rồi tụi nó cho mình gạo với nước, với cá nữa. Mình cũng đâu có còn nhiều thức ăn gì đâu. Bộ mấy chị không sợ sao? Còn gì nữa mà sợ anh ơi, nó xong rồi thì mình còn có cái ăn để cầm cự chứ.
Tôi quay mặt đi nhìn về hướng các chiếc ghe đang ở ngoài xa và thầm nghĩ. Nếu sau này mà mọi người đến được bến bờ tự do là nhờ ở sự hy sinh của những người đàn bà này. Tôi đồng ý cho đốt lửa trong cái thùng phi. Cái thùng này giờ đây có hai công dụng. Một là để nổi lửa lên cầu cứu các tàu lớn của Tây Phương và tàu cướp. Hai, dùng để chứa nước nếu tàu cướp cho.
Lửa vừa lên thì có một chiếc tàu từ xa chuyển hướng chạy về phía chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những điều kinh khủng sắp xảy đến với chúng tôi. Mấy người đàn bà thì đã lấy dầu mỡ của máy ghe bôi khắp thân hình và mặt mũi. Cảnh cướp phá và hãm hiếp lại diễn ra khi chiếc tàu đánh cá của bọn cướp Thái Lan cập sát vào chiếc ghe đi tìm tự do của chúng tôi. Lần cướp này thì người bạn gái của chú Gao không thoát được nữa. Bọn cướp quá hung bạo. Có lẽ vì bọn chúng sau khi lục soát đã không cướp được gì nên tỏ ra giận dữ. Bọn chúng cởi trần truồng chạy nhảy trên chiếc ghe như những người đang lên cơn điên. Gặp người đàn bà nào là chúng hiếp ngay tại chỗ. Bọn chúng không có một chút gì là e thẹn. Mọi chuyện rồi cũng lại qua. Ngày hôm đó, anh Cương và tôi không còn thiết tha gì với cơm cá nữa. Tàn nhẫn quá, vô nhân đạo quá, không thể tưởng tượng nổi lại có ngày được chứng kiến cái cảnh dã man tàn bạo này. Ba lần cướp trước đây, bọn cướp tỏ ra rất tôn trọng anh Cương trong vai thuyền trưởng. Lần này thì bọn cướp đã đánh anh và nhiều người đàn ông khác để khai thác. Có một anh chàng kêu tên một người bạn là Nam. Lập tức, tên Thái Lan thuyền trưởng kê súng vào đầu anh ta và hỏi:
"Mày biết tiếng Thái Lan?"
Dĩ nhiên, hắn ta hỏi bằng tiếng Thái. Anh chàng nọ ú ớ. Anh Cương phải dùng tiếng Anh thông dịch cho tên thuyền trưởng hiểu. Tên thuyền trưởng Thái Lan nói với anh Cương là hắn ta tưởng anh chàng nọ xin nước. Như vậy tiếng Thái Lan, nước gọi là Nam. Đúng 100%. Ngày trôi thứ 14, lại một chiếc tàu cướp đến. Anh Cương chán nản nói với tôi: "Bây giờ là vào khoảng giữa trưa. Khi chiếc tàu Thái Lan sắp đến, tên thuyền trưởng người Thái sau khi nói chuyện với anh Cương, hắn đã nhốt tất cả 110 người. Anh Cương được miễn, xuống hầm cá. Sau này anh Cương nói lại với tôi là khi mọi người bị nhốt xuống hầm cá thì bọn cướp đã qua ghe lục soát rất kỹ. Lục soát xong, chúng kêu từng người một lên và khám xét kỹ. May mắn quá, bọn này không hãm hiếp một người phụ nữ nào. Ai bị khám xong thì được trở về lại ghe. Trước khi bỏ đi, bọn này cũng cấp cho ghe chúng tôi gạo, cá và Nam." Chiều đến thì anh cựu trung úy an ninh quân đội cho tôi biết là trên ghe mất một người. Chúng tôi yêu cầu tất cả đàn ông lên sàn ghe để kiểm người. Lúc đó thì có một bà sẫm già lên tiếng:
"Thằng con tôi nó giấu trong mình nó ba cây. Nó trốn qua lại trong hầm cá của chiếc tàu hồi trưa rồi."
Tôi hỏi lại bà sẫm già: "Tại sao con bà trốn lại trong hầm cá?"
"Với ba cây mà nó giấu trong mình á, nó sẽ đưa cho tàu đó để được đưa vô bờ."
Khoảng thời gian 3 tháng trên đảo ngày tôi đi định cư, cao ủy tị nạn vẫn chưa có tin tức gì về người con của bà sẫm già. Ngày trôi thứ 15. Từ sáng sớm, một vài người thanh niên đã tự động nổi lửa khi nhìn thấy từ xa một chiếc tàu đang kéo lưới. Khi chiếc tàu đến gần thì những người thanh niên đến đánh thức anh Cương và tôi dậy. Chiếc tàu đang kéo lưới đã quăng dây qua cho chúng tôi để chúng tôi cột chặt vào ghe. Chiếc tàu chạy trước kéo lưới và kéo theo chiếc ghe của chúng tôi. Ông thuyền trưởng của chiếc tàu có lẽ là người Trung Hoa. Ông cũng quấn xà rông. Ông đứng nhìn chúng tôi một lúc, rồi ra dấu cho hai người bơi qua tàu của ông. Ông dẫn hai người của ghe chúng tôi vào nhà bếp, và chỉ cho hai người này chỗ nấu cơm, để nấu cho tất cả mọi người trên ghe của chúng tôi ăn. Ông cũng cho kêu thêm hai người nữa qua tàu ông, để chuyển nước về ghe. Đồng thời, ông cũng luyện qua ghe những lon thuốc lá thơm. Hơn 10 ngày không được hút, chúng tôi đã rít những hơi thuốc cho thật đầy lòng phổi. Có vài người đã nằm thẳng cẳng vì quá say thuốc. Khi những thùng cơm và cá đã được chuyển qua ghe của chúng tôi, ông thuyền trưởng tốt bụng vẫy tay ra dấu từ giã chúng tôi, rồi cắt dây cho tàu chạy thẳng ra khơi. Chiều cùng ngày hôm đó, một chiếc tàu cướp chạy về hướng chúng tôi. Lại cướp và hãm hiếp. Đến khuya thì bọn cướp bỏ đi, sau khi cũng cho cá, gạo và nam. Ngày trôi thứ 16, chiều ngày hôm nay, chúng tôi nhìn từ xa, thì thấy có một lằn ngang dài thật nhỏ màu vàng. Chúng tôi, với con mắt không còn trong sáng nữa, nên không biết đó là cái lằn gì. Bao nhiêu là suy đoán được đưa ra với nhiều hy vọng. Đang nhìn về phía trước để bàn tán, nên không ai để ý, có một chiếc tàu cướp từ phía sau đã đến gần ghe của chúng tôi. Những người trên chiếc tàu này cố làm ra vẻ hiền lành và thân thiện. Người thuyền trưởng của chiếc tàu đó nói với anh Cương là chỉ cần 2 lượng vàng thôi, thì khi đêm xuống, ông sẽ cho kéo ghe của chúng tôi vào bờ. Ông ta làm ra vẻ thật thà khi nói, khi vào bờ rồi, thì nhớ đừng khai là tàu tôi kéo. Nếu tiết lộ, thì tôi sẽ bị bắt. Người quốc gia của chúng ta dù sao cũng là những con người lương thiện. Vì bản chất lương thiện nên mới bị gạt năm Mậu Thân và sau đó là một tháng học tập. Qua lời nói và thái độ quả quyết của anh Cương, mọi người chỉ trong có 10 phút đã gom góp đủ số vàng mà tên thuyền trưởng đòi hỏi. Sau khi anh Cương thông báo đã gom đủ số, tên thuyền trưởng nói là cứ giữ đó để khi nào vào gần bờ thì giao cho hắn. 5 giờ sáng ngày trôi thứ 17, cô gái Huế tốt nghiệp Đại học Môn Anh Văn là người từ đầu đã chiếm một chỗ nằm trước mũi ghe, nơi để thùng chứa nước nguyên thủy của chiếc ghe. Tại nơi đó, cô đã giấu được những món nữ trang mà bọn cướp không thể nào tìm ra được. Tin ở sự quả quyết của anh Cương, cô gái Huế đã đóng góp 3 chỉ vàng. Sáng sớm hôm nay, khi thấy chiếc tàu cướp quăng dây qua chiếc ghe, cô nhìn đồng hồ mà cô còn giữ được. Cô nghĩ, tại sao tụi này không kéo vào ban đêm như tụi nó lo sợ, mà tụi nó lại kéo vào lúc này chứ? Hay là, vừa khi cất giấu cái đồng hồ và những đồ nữ trang mà cô còn giữ được, thì bọn cướp trên chiếc tàu kia, lúc này, không còn một chút gì là thân thiện nữa. Bọn chúng nhảy qua ghe của chúng tôi và bắt anh Cương đưa vàng, rồi thẳng tay đánh đập tất cả mọi người để mong lấy thêm nữa. Bọn chúng đang cướp phá, thì từ bên tàu của bọn chúng có một tên chạy ra nói gì đó. Tất cả bọn cướp đang ở bên ghe của chúng tôi lập tức nhảy hết xuống biển, lùi qua tàu của bọn chúng và chạy mất. À, cái lằn màu vàng mà mọi người thấy hôm qua bây giờ đã hiện ra rõ ràng hơn. Đó là dãy cá của bờ biển. 10 giờ sáng, ngày trôi thứ 17. Dãy cát đã hiện ra rất rõ ràng. Anh Cương cho biết đây là bờ biển của Mã Lai, chứ không thể của Thái Lan được. Thôi thì, của nước nào cũng được, miễn là đừng của Việt Nam là vui rồi. Tất cả mọi người hầu như đã lên hết trên sàn ghe. Có những chiếc xuồng nhỏ của những dân đi câu cá chạy ngang qua ghe của chúng tôi và còn vẫy tay chào rất là thân thiện. 11:30 ngày trôi thứ 17. Từ trên trời cao, một chiếc trực thăng lượn 2 vòng trên ghe của chúng tôi. và rồi đáp xuống một trại binh cạnh bờ biển, cách đó không xa lắm. 12:30 ngày trôi thứ 17. Đúng 12:30 của ngày trôi thứ 17, chiếc ghe của chúng tôi bị mắc cạn trên bờ biển của Mã Lai. Tôi là người sau cùng lên bờ. Vì ảnh hưởng vật lý của những ngày trên ghe, nên khi chạy được vài bước là tôi đã bị té. Mọi người lúc này đã lên gần hết trên bãi cát. Tội nghiệp những người phụ nữ trên ghe của chúng tôi, họ không còn sức để bước đi trên cát nữa. Họ té xuống và nằm nửa người trên cát, nửa người dưới nước. Họ bây giờ trông như là những bộ xương biết cử động. Họ tiều tụy quá sức. Nhưng chính họ, những con người đáng thương đó, đã hy sinh, đã chịu đựng để tất cả có được ngày hôm nay. Hai mươi sáu năm đã trôi qua. Giờ đây 109 người của chiếc ghe mang bảng số SS1505IA đang ở đâu trên khắp quả địa cầu này? Những ai còn và những ai đã ra đi vĩnh viễn? Chúng ta rồi đây lần lượt cũng sẽ mất tất cả. Mất gì? Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ mất tình người Việt Nam. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài tùy bút của Phạm Văn Thuận viết từ Hòa Lan năm 2007 với nhan đề Quê hương và kỷ niệm. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.